tới lúc canh ba. Ngô Khởi đi vừa tới gần, thấy dinh tề đèn lửa lem hem, thì vỗ tay mừng rỡ. Truyền tam quân tả đột hủ xong, ảo vô thâu đoạt chinh trại. Lòng Hổ truyền quân đốt pháo hiệu, mở dinh lùa bầy trâu ra. Trâu nghe pháo nổ đã thức kinh, sau đích lại bị thiêu hoa đốt nóng nên tưng bừng chạy ra gặp ai chém nấy. Lòng Hổ lại truyền quân đốt pháo nổ dồi. Ngô Khởi đã xem ra thất thế, quân ba phần đã chết gần hai, nên thâu binh cuốn chó chạy dài. Lòng Hổ lại dục ngựa đuổi theo đánh nữa. Hai đàn đã giáp mặt nhau, ba ngựa lại giao chân, đánh một hồi lâu mà sức lực những binh quân. Tùng Long mới sinh ra một kế, đâm bày một thương rồi bỏ chạy. Hổ thấy vậy cũng chạy theo. Ngô Khởi mừng thầm liền dục ngựa đuổi nhào. Tùng Long liền lấy kim phiêu tế Khởi. Ngô Phò Mã đang khi bất ý, thấy kim phiêu đánh trúng bắp đùi, tức thì quầy ngựa tháo lui. Lòng Hổ lại đùa binh rượt tới. Bởi vì đêm hôm tăm tối nên không dám đuổi xa, Lòng Hổ thâu binh trở về, tới Quỳnh La Trướng xem việc thắng trận tâu qua sâu trước. Yến quân sư vui mừng, đêm Thoại Hoa truyền lệnh dọn tiệc hạ công và khen ngợi tài Yên Quốc anh hùng, nhất nhân điệp dạng quân trung tài tướng. Tiệc vừa mãn thì trời đã sáng, ai lui về dinh nấy nghỉ ngơi. Còn Điền Đơn khi tới Tương Giang vào đánh phía đông, xảy gặp một viên tướng tên là Kỳ Long đón lại cựu địch. Gần 50 hiệp, Kỳ Long bị một thương nhào lăn ngựa, xuống chết tơi. Điền Đơn bèn dục ngựa đi tìm dây lâu, cũng không thấy tăm hơi Trung Hậu. Nói đó, Điền Đơn lại đi qua phía nam, gặp một viên tổng binh tên là Trần Đạt. Tướng ấy hòa đao đem xuống, Điền Đơn cũng đưa thương ra đỡ. Đánh được 3-4 hiệp, bị ngọn thương của Điền Đơn đâm một mũi. Trần Đạt chẳng kịp trở tay, bị thương ấy xuyên qua hông bỏ mạng. Kế đó, Điền Đơn đi kiếm, giơ kiếm dẫn, không thấy ai hình dạng như Dạ Xoa. Phía tây lại dục ngựa đi qua, sĩ tốt chết hằng hà xa số. Mã Duy là tướng giặc hơ đao rước đánh, bị Điền Đơn đâm trúng kim khôi. Mã Duy quầy ngựa thối lui, Điền Đơn lại hơ đao đuổi theo. Ngựa tiên gia thật là quá giỏi, chạy mau chẳng khác chim bay. Thương tiên gia lập chuyện rất hay, giết tướng chẳng đầy nháy mắt. Ba phía giết luôn ba tướng, cũng đều chẳng thấy Trung Mẫu ở đâu. Biết bao buồn thảm ngàn sầu, lại dục ngựa đi qua phía bắc. Mạnh Xuân Nguyên là tên tướng giặc, múa cây bút nặng có 100 cân, tới lui mấy hiệp xa gần. Mạnh Xuân Nguyên đã hồn về địa phủ. Binh năm nước bốn phương dây phủ, xếp đầu thường đứng ngó trân trân mà báo rằng: thằng nhỏ đâu hung dữ quá thần, vào bốn cửa giết luôn bốn tướng. Lúc đó, Điền Đơn thừa thắng, lại sát nhập Trung Dinh, gặp chủ soái là Thượng Tiền, đùa binh tới dây đánh. Điền Đơn xem thấy tướng Ngô, mình cao một trượng, tay cầm thiết bản, đầu đội kim khôi, bình mặt liên hoàng kim giáp, oai phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường thì nghĩ rằng tướng này chắc võ nghệ cao cường, thì trong bụng hơi khiếp sợ. Nghĩ như vậy rồi cũng hoa thương tới, chỉ mặt tướng ấy mà hỏi rằng: bớ tướng Ngô tới đó, có tiểu tướng ở đây, vậy tên họ chi thì nói cho ngay, đặng ta đưa hồn về Sum La Điện. Tướng Ngô đáp: tên ta là Thương Tiền, vốn làm chức tổng soái. Tiểu tử chứ kinh hãi để bổn soái phân lại một đôi lời. Vậy chứ còn anh em cha mẹ gì không? Làm chức phận gì nói thiệt? Như chẳng có ai nương tựa, thì theo ta làm nghĩa tử Minh Linh. Tiểu tướng nếu thuận tình thì tới lại ta, ta nhận làm thân sinh nghĩa phụ. Điền Đơn nổi giận mà rằng: tuổi tác ta tuy còn nhỏ, chứ danh vọng thì quá to. Tề Tuyên Dương ấy là vua cha, Trung Chánh Hậu là thân sinh quốc mẫu. Mộc Trụ Quân thiệt là sư phụ, ở Tiên Sơn học võ 6 năm. Nay nghe quốc mẫu lâm chịu tai nạn, nên thầy ta cho hạ giới để cứu. Mi phải biết ta là một người anh hùng hảo hớn, thì chớ nên ngăn trở mà mang tai. Cây thương ta nó chẳng vì ai, hễ nó đâm trúng chắc là đổ ruột. Hồi thứ 57. Thoại Hoa về nhà Thác Mộng, Điền Đơn gặp mẹ nhận thân. Thượng Tiền nghe nói cả giận, Hồ Thiết Bản dục tới đánh liền. Điền Đơn cũng đưa thương ra đỡ, đánh hơn 100 hiệp, chưa định hơn thua. Kế nghe chuông gióng bên chùa, bóng Ác Hầu vừa gác núi. Hai bên đàn đều bãi chiến, đặng lui về nghỉ ngơi. Thương ôi, Điền Đơn một ngựa một người, trót một đêm không hề nhắm mắt. Bốn phía thể đều binh giặc, phú mặt lòng trời phò hộ người lành. Lần lần trống đã sang canh hai, nấy lo theo việc mình trong trường chinh chiến. Nói về chung Thoại Hoa, chết chưa tới số, nơi linh hồn phiêu phiêu phưởng phưởng, cứ quanh quẩn nơi nại Hà Kiều. Thương thay vì nước mà quên mình, trường chinh chiến biết đâu là mạng số. Bữa đó, chung Thoại Hoa chết được 7 ngày, nên lúc tới Sum La Điện sẽ mắt Diêm Vương tâu rằng: Thần thiếp khi tuổi trẻ đã sớm mất cha mẹ, ở cùng chú thím hôm nay, nay đã sớm trốn Diêm Đài, tìm cha mẹ đã không thấy mặt. Vậy xin Diêm Vương cho phép tôi đi về thăm gia hướng, đặng mách bảo cùng chú thím tôi rõ hay, đoạn cho thỏa tình triều mến, mấy năm chày, nay ly biệt âm dương đôi ngã. Diêm Vương khi ấy phán rằng: Võ Lăng Quân, cha mẹ ngươi vốn người từ thiện, U Minh Ti đã cho chuyển thế đầu thai rồi. Nay ta chuẩn như lời mi, cho phép lên Dương Đài thăm thân thích. Chung Thoại Hoa cúi đầu lạy tạ lui ra, Diêm Vương sai Dạ Xoa Quỷ Tốt dẫn về làm pháp mã, là chỗ ngủ khi sinh tiền. Lúc đó trống trở canh ba, hồn Chung Thoại Hoa theo Quỷ Tốt về tới Chung Gia Trang, thì trong lòng mừng rỡ. Khi vào tới cửa, thổ địa môn quan không cho vô. Chung Thoại Hoa liền kể hết có sở thích cho môn quan nghe. Môn quan xem mặt thiệt là Chung Dương Di, và nghe có lệnh Diêm Vương thì không dám trễ nải, bèn dẫn Thoại Hoa vào trong trung đường ra mắt tổ tông, rồi thẳng tới phòng Chung Viên Ngoại cho Thác Mộng. Chung Thoại Hoa khi ấy khóc mà thưa rằng: Cháu từ khi theo Hoài Anh đi tới đất Lâm Tri, bái kiến thiên tử, người lại phong cho cháu làm Võ Lăng Quân, sai đi giải lương theo Dương Thư tới Tương Giang phó hội. Lúc đó thì Chí Tôn lão tổ tế khởi cây Cương Tru Tiên, Quan Âm mới điểm hỏa đưa cho cháu, đặng chết thế Dương Thư. Vì vậy nên cháu chết chưa tới mạng. Diêm Vương lại thương mến cháu là người trung, sai Dạ Xoa dẫn cháu về mách bảo cho chú xếp tường. Vậy nay cháu xin chịu tội vô tình bất hiếu. Nói rồi, hóa ra một trận gió, đi theo Quỷ Tốt về Âm Ti cảnh. Đây nói về Điền Đơn, trót một đêm không nhắm mắt, vì nhờ có linh đơn của tiên gia, nên không hề biết tới sự đói khát, cứ ngồi trên lưng ngựa mà chịu thấu cả đêm. Tới lúc dời, Hừng đã thấy Thượng Tiền đùa binh tới, Hồ Thiết Bản tới đánh. Điền Đơn nói: Dương gia để tánh mạng cho mi sống đặng một đêm, sao không biết xét và lui binh về, còn tới đây nạp mình nữa vậy? Thượng Tiền cả giận, đưa Thiết Bản đánh tới. Điền Đơn cũng giơ thương rước đánh. Đánh vừa đặng ít hiệp, Điền Đơn đúng dùng hồi thế mã, đâm Thượng Tiền một thương, xuyên hồng, nhào lăn xuống ngựa mà chết. Điền Đơn liền phá trùng dây đi tìm kiếm quốc mẫu. Nhắc lại lúc này, khi Trung Hậu đánh với lão tổ hơn 100 hiệp, sức cũng cầm đồng. Trung Hậu lập kế trá bại, quất ngựa chạy dài. Lão tổ tưởng thiệt dục người đuổi theo. Trung Hậu ngó lại thấy cả mừng, liền lấy ra một bảo bối gọi là Nhật Nguyệt Tử Kim Quyên, niệm ít tiếng chân ngôn rồi tế lên không. Kêu lão tổ rằng: Bớ cẩu đạo, hãy coi bảo bối của ta. Lão tổ nghe kêu vừa ngó lên xem, thấy hào quang muôn đạo sáng ngời, liền nổ rền vang như sấm. Lão tổ biết thế không xong, muốn tàn hình đớp xuống mình con thú mà không kịp, bị bà bối đánh trúng lưng, sặc máu ra nằm dài, ôm hưu mà chạy. Trung hậu liền thâu phép lại, rồi đuổi theo dứt binh năm nước tưng bừng, chẳng khác gì cọp lùa bầy dê, đi tới đâu ai cũng tránh. Giết mỏi tay thì trời đã tối, còn lão tổ thức cơ đại bại, chạy về dinh uống thuốc linh đơn. Thuốc tiên chẳng phải tầm thường, hễ uống vào thì lành tức tốc. Lão tổ mới truyền cho năm vị nguyên nhung năm nước rằng: mau đốt đèn bảo thủ quân dinh, sợ khi Trung hậu rượt tánh tới thình lình mà phải mang tai mắc họa. Năm nước chỉnh tu binh mã, gia tâm cẩn thận đề phòng. Vừa mới sạng ngày, lão tổ lệnh nhóm chúng tướng, đạo nào theo đạo nấy, xúm phủ dây không cho Trung hậu thoát về dinh. Chúng tướng lãnh mệnh, sảy có quân vào báo. Có một thằng nhỏ tuổi mặt trắng môi son, xưng là con đầu của Tề Vương, vào trận đi tìm Trung hậu. Giết chết năm viên thiên tướng, và thượng tiền cũng bị nó giết rồi. Nay nó tới đây cánh đại dinh cũng chẳng bao xa, xin quân sư định đoạt. Lão tổ nghe báo mới nghĩ thầm rằng: ta chẳng giết tặng con sủ phụ, nay còn nó đem nạp mạng cũng đủ để trả thù. Nghĩ rồi, truyền quân phát pháo, mở cửa dinh xông ra. Điền Đơn thấy có một đạo nhân, thì trong bụng đã tính: người này chắc có yêu thuật. Khi hai đàn gặp nhau, lão tổ nói: mi chắc là con Trung hậu, chớ có nói dối ta. Điền Đơn đáp: 16 năm trước, Hoài Nam phá hội mẹ ta sinh ta tại Sản Long Trì, Mộc Trụ Quân thâu ta làm môn đệ bấy lâu, nay mới bảo ta hạ sơn đi tìm mẹ. Vậy chứ bây giờ Trung Quốc mẫu ở đâu, xin niệm tình chỉ giúp. Chí Tôn lão tổ cười và đáp rằng: Trung hậu đã bị ta giết chết, đệ tử đừng tìm cho uổng công. Thôi hãy theo về với ta thì xong, cho khỏi thác trong dòng binh cách. Điền Đơn nghe nói hỏi: ôi, uổng công thầy bảo hạ sơn đi tìm mẹ mà cứu cơn hoạn nạn. Nghĩ tới nghĩ lui đã chán, bán tính bán nghi chưa phân. Mộc Trụ Quân là một viên tương dưỡng tánh tu nhân, có lẽ đâu nói sai như vậy. Nghĩ rồi nổi giận mắng rằng: yêu đạo, mi muốn tu nên chánh quả thì phải đem Trung Quốc mẫu trả lại cho ta. Nếu như mi nói sai ngoa thì sẽ coi cây thương này nó vô lễ. Lão tổ cả giận, đưa gươm chém tới. Điền Đơn cũng đưa thương rước đánh hơn 100 hiệp. Điền Đơn lẹ tay đâm trúng lão tổ một nhát nơi vai, và vớt trật cái đạo cơm của lão tổ bị bịch trên đầu. Lão tổ thất cơ thua chạy, và cũng có ý sợ pháp thuật của Mộc Trù Quân, nên Điền Đơn không thèm đuổi theo, cứ dục ngựa đi kiếm Trung hậu. Lúc đó Trung hậu bị khốn trong trùng dây, có Điền Côn đi theo bảo giá. Khi nhìn sang phía tây bắc, thấy có một vị tướng thiếu niên dược mấy dòng quân dục ngựa song tên với bộ tướng Tề đi tới tiếp cứu. Trung hậu liền co tay đáng quẻ thì hiểu nguyên do, mới nói với Điền Côn rằng: Dương Nhi buông cương đi tới trước, hỏi tướng thiếu niên đó đi tìm ai. Điền Côn dâng lệnh thẳng tới gặp mặt, liền hỏi, và Điền Đơn đáp rằng: ta là con đầu của Tuyên Dương Tề Quốc, tên húy là Điền Đơn, vâng lệnh sư phụ và Mộc Trù Quân tới Tương Giang này mà kiếm quốc mẫu là Chung Vô Diệm hoàng hậu. Điền Côn nghe nói lấy làm lạ, chắc là đứa gian phi, nó lập kế chi đây không rõ. Bèn trở lại tâu hết mọi lời cho Trung hậu nghe. Trung nương nương lúc ấy dường như dao cắt ruột, bèn nói với Điền Côn rằng: mau truyền lệnh cho vào. Điền Đơn quỳ trước, đầu ngựa khóc mà thưa rằng: con bất hiếu chẳng hay cố sự, nên không tới cứu giá đặng mau. Tội bất hiếu cũng đáng rơi đầu, xin mẫu hậu một phen dung thứ. Lúc đó, Điền Côn và bảy vị nguyên soái bảy nước nghe nói chân thưởng, nghĩ rằng: thuở nay chưa nghe Trung hậu có thai dưng, mà nay ở đâu lại có Long Nhi? Ai nấy đều những hồ nghi, Còn Trung Hậu xem như Tuồng mắc cỡ, bèn làm bộ giận hỏi rằng: "Tiểu tử kia, mày xưng là Chiêu Dương Thái tử, vậy chứ mày đã tới ra mắt Dương phụ mày chưa?" Điền Đơn tâu: "Lúc đó Sở Trang Dương lập kỳ bàn hội, Dương Mẫu chém hầu thừa tướng rồi nhảy xuống giọng gian lầu, Sở binh dây phủ trước sau, Dương Mẫu chạy tới Sản Long Trì xin sản. Đang lúc lửa binh tai nạn, bất đắc dĩ nên mẹ con mới ly biệt đôi đàn." Viết thư để lại rõ ràng, đặt tên con là Điền Đơn Tánh Tự. Mạnh công gặp thâu làm nghĩa tử, 13 năm dưỡng dục nên người, thì chẳng bay gặp ngọn hỏa tai, Mộc Trù Quân lại cứu đem về Tiên Động. 3 năm chẳng học những binh thư đồ trận, nay con 16 tuổi đã dư bậc thần đồng. Thầy con mới dặn rằng, muốn cho cốt nhục trùng phùng, phải tới Tương Giang mà tìm mẹ. Bởi có ấy, con chưa về Lâm Tri ra mắt dư phụ, vì lời thầy đã dặn dò cẩn thận trước sau. Trước là thâu phục Chí Tôn lão tổ, sau nữa để cho mẹ con gặp mặt. Trung Hậu nghe con nói mấy lời, trúng hết thì có ý mừng thầm, mà nói rằng: "Như quả có huyết thư đã sẵn, thì đưa ra làm bằng." Điền Đơn vội thò tay vào trong túi áo, sờ qua sờ lại 2-3 lần, rồi lại thâu: "Lúc hạ sơn thầy con có dặn, phải đi qua dinh tề ra mắt Yến quân sư. Nên khi con đi tới dinh, lúc ấy con đã đưa huyết thư cho quân sư kháng tường. Bây giờ ở đây không có, con bỏ quên tại đó rồi." Trung Hậu nghe nói nổi giận mà rằng: "Ta tưởng có huyết thư thì là sự thiệt, bằng không thì nhà ngươi chắc là đứa gian. Ấy là chủ mưu của yêu đạo xảo trá bách đoan, tế mạo nhận hồng toan ám hại. Điền Côn Dương Nhi đem nó ra trói lại, cướp theo quân pháp gia hình." Điền Côn dâng lệnh lui ra, bắt Điền Đơn trói lại. Điền Đơn khóc và thưa rằng: "Muôn ơn Dương Mẫu mở lượng hải hà, vì nóng sự cứu giá nên lướt vào trong trận đồ xông pha, quên huyết thư để lại trong tay thừa tướng. Xin cho con xông ra trận thượng, trở về dinh lấy tem tới phân trình. Nếu không thiệt thì sẽ hành hình, kẻo ly biệt 16 năm đau tình cốt nhục lắm Dương Mẫu ôi." Trung Hậu nghe nói thì ruột đau như cắt, ngặt vì giữa tam quân không biết cái tính kế sao. Kế Điền Côn phân tỏ rằng: "Dương Mẫu hãy cho Dương Đệ về dinh rồi cũng rõ." Dương Hậu mới truyền tha tội, Điền Côn mở trói cho đi. Điền Đơn phân giải một khi, lên ngựa đề thương nước tới. Nói về Tấn Dương Nhị Điện là Cơ Ứng, lượt trận ở phía nam, bỗng thấy các quân và báo rằng: "Có một viên tiểu tướng xưng là Thái tử Tề Dương, thật là tay võ nghệ cao cường, xin Điện Hạ lo phương cự địch." Cơ Ứng nghe báo cả mừng mà rằng: "Ấy là trời khiến ta trả thù cho Chúa Thượng, nên con của Vô Diệm tế nạp mạng cho ta, để ta bắt nó sống tế năm vị vương gia, rồi sau sẽ mưu toan mà trừ con Sủ Phụ." Nói rồi dẫn theo 1000 quân bộ tốt và chiến tướng 8 viên. 3 tiếng pháo hiệu phát lên, ngựa chặn đường rước đánh. Điền Đơn thấy người rất hung mạnh, mà tướng mạo cũng dị kỳ, môi đỏ như son, mặt đen như lọ, mình mang xuyên ô giáp, đầu đội tử khiêm quan, tay cầm thương thiết anh, mình cưỡi con thú giải trì. Ngó qua cũng là kinh hải, bèn hô thương chỉ mặt hỏi rằng: "Bớ tướng mặt lọ kia, tên họ là gì? Nói mau kẻo chết." Cơ Ứng nổi giận quát rằng: "Ta là con thứ hai của Tấn Dương, ngụ danh Cơ Ứng. Vừa mi biết danh ta lợi hại, phải xuống ngựa chịu hàng, để đem về làm con đuôi, cũng được hưởng sự giàu sang vinh hiển." Điền Đơn nói: "Mi đừng khoe lỗ miệng, coi ta cho một thương tan hồn." Hai người đều dục ngựa buông cương, đánh hơn 50 hiệp chưa phân thắng bại. Một người như thần Long Du Đại Hải, một người như mãnh thú xuất thâm sơn. Vì trả thù cha cho dạng chữ can thường, còn gã mong tìm mẹ cho trọn niềm cốt nhục. hai bên cờ giống trống dục, thể sự chiến tranh thì phải một mất một còn, mới rõ là họa phước vô môn. Sách có chữ hại nhân nhân hại, Điền Đơn dùng thế trá bại, Cơ Ứng dục thú đuổi theo. Điền Đơn hồi thủ một thương, Cơ Ứng đã nhào xuống đất. Tám tướng tới áp dây chặt, Điền Đơn không đến mà cứ ngó tới lui. Quân lại vào báo với nguyên soái Lỗ Quốc Anh rằng có một viên tiểu tướng đã giết chết con Tuấn Dương là Cơ Ứng, lại thêm sát tử quan binh rất nhiều. Quốc Anh nghe báo thảm thương, truyền phát pháo đặng mình ra hội trận. Điền Đơn thấy tướng ấy đã đến, đầu beo mắt cọp, lại có cung báo tên thần, thiệt là tướng anh hùng, chẳng phải người thôn giả, bèn hỏi rằng bớ tướng ấy tên họ là chi, nói cho mau kẻo chết. Tướng ấy đáp rằng ta là Ngô Anh Vương Giá Hạ, nguyên soái Lỗ Quốc Anh, nếu như tiểu tướng để biết danh thì phải bó tay chịu tội. Điền Đơn nổi giận mắng rằng mi là đồ tiểu bối, dám khoe khoang với Dương gia, mau mau hạ mã quy hàng, kẻo nhọc mình ta ra sức. Quốc Anh bèn cả giận, nạt rồi hoa đao chém đùa. Điền Đơn cũng đưa thương ra đỡ, đánh hơn 30 hiệp dư, sức cũng cầm đồng. Quốc Anh liền lấy ra một cây thần chùy và niệm chú, rồi liền lên trên không. Chùy ấy nhắm ngay đầu Điền Đơn mà đánh xuống. Lúc đó, công tàu Trị Nhật thấy vậy, bèn xuất hiện tướng tinh của Điền Đơn ra là một con rồng vàng. Nhăn nanh chà gạt rõ ràng, hai miệng ra mà hớp lấy cái thần chùy không cho đánh xuống. Quốc Anh thấy vậy thất kinh, mới nghĩ thầm rằng số trời đã định cho Tề Quốc nên năm vua đều phải về trời. Hèn chi thánh xưa có dạy thuận nghịch thần vong là chánh ý, ấy vậy sách cũng có chữ trung thần bất úy tử, nhưng mà lại có câu thuận thiên giả tồn. Bởi cớ ấy mà Quốc Anh đành cúi đầu lạy quốc vương xin tha tội, làm tôi trung không trọng thiết. Khi đó Quốc Anh còn đang suy nghĩ, kế thấy Điền Đơn hô thương tới đâm, Quốc Anh cũng đưa đao ra đỡ. Đánh được ít hiệp, Điền Đơn thấy ngọn đao của Quốc Anh đã vô lực, liền ra sức đánh đùa. Quốc Anh đành phải chịu thua, rút binh mà chạy. Điền Đơn thừa thắng, giục ngựa đuổi theo, bởi cớ ấy ra khỏi trùng dây không có ai ngăn trở. Chạy được một đổi vừa tới đám rừng rậm, Quốc Anh liền bỏ đao xuống ngựa, quỳ mọp thưa rằng mạc tướng xin quy thuận, đặng về bảo vệ Tề Bang. Tôi đã khiếp sợ quốc mẫu pháp lực cao cường, nay lại kính phục nỗi điện hạ Kim Long xuất hiện. Chẳng phải là tôi kiếm chuyện, ấy là thuận theo lòng trời, xin lệnh trên thâu dụng. Điền Đơn cũng mừng bụng, liền xuống ngựa cầm tay an ủi khuyên dỗ. Kế đó, cả hai đồng lên ngựa, dông ruổi thẳng tới Bồ Mai. Khi vừa tới Tề Đài, bèn truyền quân sĩ vào trong thông báo. Nói về Liêm Thoại Hoa và Yến Anh đang ngồi bàn luận, không biết Trung Hậu Phó Hội hung kiết lẽ nào. Kế thấy quân nhà vào báo có điện hạ trở về, nên chúng tôi phải vào thưa lại. Liêm Thoại Hoa và Yến Anh nghe báo, lật đật ra nghênh tiếp vào trung dinh. Điền Đơn khi ấy khóc và nói rằng cũng tại quân sư báo hại, làm cho tôi quên tờ huyết thư, nên Dương Mẫu đem dạ nghi ngờ, may không chút nữa hồn về chính suối. Liêm Thoại Hoa nghe vậy, bèn khuyên dỗ rằng Dương Thúc cho nên phiền não, vậy hãy nghỉ ngơi đặng bảo dưỡng tinh thần. Điền Đơn đáp em rất cảm ơn Dương Tẩu, vậy để em đưa thư tới trình mẫu thân. Yến Anh lật đật dâng huyết thư cho Điền Đơn và nói rằng tướng nào đi theo điện hạ đó dung mạo thật chẳng phải tầm thường. Điền Đơn đáp ấy là tổng soái bên Ngô Quốc, tên gọi là Lỗ Quốc Anh, người ấy mới quy thuận đầu hàng, quyết một dạ phò trì Tề chúa. Bây giờ tôi muốn để người này lại ở quân dinh tạm trú, chờ tôi nhận thân quốc mẫu rồi sẽ hay. Kế đó, Quốc Anh ra bái kiến Liêm Dương Phi và Yến Quân Sư, rồi điền đơn cũng từ biệt khởi hành lên ngựa. Binh năm nước chẳng ai dám ngăn trở, điền đơn đi như vào chỗ không người. Như chẳng bao lâu thì tới nơi, liền chạy thẳng dâng quyết thư trình qua Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy xem đã tỏ rõ, lại còn e nỗi khổ vì vua Tiên Dương. Nghĩ lui nghĩ tới cùng đường, không biết tính phương chi cho mẹ con đoàn tụ. Khi ấy Điền Khôn thưa rằng, đã có quyết thư là bằng cớ, sao Dương Mẫu chưa chịu nhìn đi? Trung Hậu nói, nay như có Yến Anh đứng ra bảo nhận, thì mẹ con mới được sum dày. Điền Khôn liền nói, Dương đệ hãy chịu khó một phen nữa, mau trở về dinh mời Yến Quân Sư tới đây mới đặng. Điền Đơn bớt rất dĩ phải dâng lời, liền lên ngựa đột xuất Trùng Di, gặp lại con của Tấn Dương Cơ là Cơ Nguyên, đón đường chặn đánh. Điền Đơn thấy tướng ấy cũng là loài long sinh phụng dưỡng, vốn con nhà Ngọc Điệp Kim Chi, mới hỏi rằng, tướng kia tên là gì? Mau xưng tên ra cho ta được biết. Cơ Nguyên đáp, ta là con đầu vua nước Tấn, ngự húy là Cơ Nguyên. Phụ Dương ta hồn xuống Huỳnh Tuyền, quyết bắt kẻ thù mổ lòng tế sống. Nói rồi, hơi thương đâm tới, Điền Đơn cũng đưa thương ra rước đánh hơn 300 hiệp, thắng bại chưa phân. Điền Đơn dùng thế trá bại, liền quất ngựa chạy dài. Cơ Nguyên tưởng thiệt đuổi theo. Điền Đơn biết gã đã trúng kế, liền rút cây đồng chùy, liền lên không. Cơ Nguyên chẳng kịp đề phòng, bị một chùy nhào lăn chết tốt. Điền Đơn tức thì thâu phép lại, rồi dục ngựa xông trận ra đi. Kế đó quan lượt trận chạy về phi báo với Cơ Chiêu rằng, có một viên tiểu tướng để giết chết điện hạ Cơ Nguyên rồi, và quan quân hao tổn vạn thiên, nó lại thừa thắng tới miền dinh trại, nên chúng tôi phải vào mau tâu lại, xin điện hạ sai binh trừ nó. Cơ Chiêu nghe nói hỏi ôi, thương Tấn chúa cha con bỏ mạng. Kế đó truyền quân chỉnh tề đội ngũ, quyết một phen thắng phụ tử sinh. Hai đàn dư giáp mặt rằng rành, Điền Đơn mới hỏi, tướng kia hạ danh hạ tánh, chớ có ý mình sức mạnh. Nếu xa tay ta thì làm quỷ không đầu. Cơ Chiêu ngẫm nghĩ giây lâu mới đáp rằng, ta là Ngô Anh Dương Thái Tử, ngự húy muốn thiệt là Cơ Chiêu. Mi nghe danh ta lợi hại đã nhiều, hãy về mau cùng ta hầu theo thương giáp. Điền Đơn nói, mi khéo nói bác dơ, chết chẳng kịp trở tay. Hai đàn buông ngựa đánh dùi, ước chừng được hơn vài chục hiệp. Điền Đơn thấy thương pháp của Cơ Chiêu tinh thuần mã tiệp, như sắc trước thì cũng không hơn. Bên đổi tay đâm bậy một thương, rút cây hổ dị thần tiên ra cầm sẵn, và nói rằng, ta đã tài cùng tận lực, thế chẳng đánh lại với ngươi. Nói rồi cuốn chó chạy dài, Cơ Chiêu cũng đuổi theo. Điền Đơn thấy Cơ Chiêu gần tới, liền quay ngựa lại, đánh trái một roi ngang hông. Cơ Chiêu thổ ra quyết hồng, Cơ Phụng ở phía đông áp tới. Cơ Lâm và Cơ Tương cùng nhau thay đổi, lại thêm có một vị nguyên soái là Phi Quế Anh Hùng. Một mình Điền Đơn tả đột vũ xong, tính ra không khỏi tên mưa lửa. Cổ may vận tề còn đang lúc khá, khiến cho Hồng Chung Thoại Hoa khi ấy còn đang ở trên mây ngó xuống, thấy gươm giáo đông dày, còn cháu mình thì bị mây bay lớp. Tức thì Thoại Hoa làm bay phủ tứ bề sấm chớp nổi, đá chạy cát bay, làm cho các tướng Ngô nhìn chẳng biết đông tây, cơn hỗn chiến cớ thầy đánh lộn. Điền Đơn tuy trong lúc khốn đốn mà tinh thần mạnh mẽ khác thường, đâm Phi Quế trúng một thương, còn Cơ Phụng lại ra trường bỏ mạng. Bắt đặng luôn Cơ Chiêu, để lên trưng ngựa mà nói rằng, Mi muốn sống thì phải bảo quân mau dẹp trận khai đường. Đặng ta ra rồi ta sẽ tha cho sống. Cờ Chiều đang lúc khốn cùng bí yếu, nên Điền Đơn bảo chi cũng phải nghe theo. Bèn kêu em là Cơ Lâm bảo rằng, Dương đệ hãy truyền tam quân, mau lui lại đặng cứu anh cho khỏi phen này. Cơ Lâm tức thì minh kim thâu trận, Điền Đơn bèn kẹp Cơ Chiêu thủng thẳng đi ra. Nói về phó nguyên soái nước Ngô, tên là Tề Phụng, nghe quân báo thái tử Cơ Chiêu bị bắt, bèn đùa quân đuổi theo. Hai người vừa gặp nhau, giao phong một trận. Khi ấy, trên đầu Điền Đơn lại có Kim Long xuất hiện, còn Chung Thoại Hoa cũng hiện nguyên hình trợ chiến. Tề Phụng thấy vậy thất kinh, một mình suy nghĩ sự tình, bèn quỳ xuống đạp mình quy thuận. Điền Đơn lại kiếm lời mỹ dụ, đi cùng nhau kể trước người sau. Tam quân thấy vậy lắc đầu, lập tức tế báo với tổng soái là Tề Trinh rằng, không biết gì có gì, Phó Nguyên Dung phản quốc, đã quy hàng theo Tề Bang thái tử rồi, lại còn thêm sắc tử quan binh. Tề Trinh nghe rõ sự tình, mới hay nổi em mình hàng địch. Vì sách có chữ, hiền thần trạch quân như sự, cũng như luôn cảm mạch mọc nhi thê. Anh em đều quy thuận đầu Tề, cũng chẳng mất sự vinh qua phú quý. Nghĩ rồi, bèn hoa đao dục ngựa đuổi theo. Tam quân ngỡ Tề Trinh rượt theo mà bắt em lại, nên không ai tiếp ứng. Khi Tề Trinh vừa đi tới, cũng xuống ngựa quy hàng. Điền Đơn bèn khuyên dụ dỗ về rằng, Tề Bang được anh em hai ngươi về đầu là đại phúc. Cờ Chiều thấy vậy, dương mắt nói rằng, anh em bay là đồ phản quốc, mặt mũi nào thấy tiên chúa ở dưới phong đô, lẽ báo ứng sẽ cho bay làm thân trâu ngựa. Tề Trinh nói, xin điện hạ đừng nói nữa, muốn bảo toàn thì phải lui binh. Cờ Chiều dây lại, nói với Điền Đơn rằng, hồi nãy mi có hứa để cho mi ra khỏi dòng quân, rồi mi sẽ cho ta về. Điền Đơn nói, sao ngươi còn hôn mê như vậy? Cho về là về âm phủ, cha mẹ con chết với nhau một lũ, khỏi điều cốt dục phân ly. Nói rồi, cầm Cơ Chiêu dồn lên trên không, té xuống đất thịt xương tan nát. Rồi đó, ba người cùng nhau đi giây lát, thì đã tới Tề Dinh. Khi Điền Đơn về ra mắt Yến Anh mà rằng, tôi đã trình huyết chiếu, mà quốc mẫu còn sợ nổi phủ dương, như có quân sư làm chứng tỏ tường, chừng ấy mẹ con mới được đoàn viên hội tụ. Yến Anh tâu, tôi là một người gói gà không chặt, dám đâu vào chốn tam quân, xin điện hạ thương tình, chắc tôi đi không được. Liêm Thoại Hoa nói, Tề phủ đừng đem lòng khiếp sợ, có tôi đi bảo hộ đi theo. Yến Anh nghe Liêm Thoại Hoa nói vậy thì không lẽ từ chối. Tôi chúa cùng nhau sửa soạn ra đi, dặn dò anh em Tôn Long Tôn Hổ phải coi dinh giữ đồn cho cẩn thận. Lại dặn anh em Tề Trinh hãy tạm nghỉ tại dinh, chờ cứu giá xong rồi sẽ tính. Nói về Điền Đơn, Liêm Thoại Hoa và Yến Anh, ba người xong vào dòng dây mà chém giết tưng bừng. Quân lượt trận vào báo với chúa soái nước Tấn là Phàn Chiêu hay rằng, có Điền Đơn thái tử ra vào trong trận đã ba phen, nay lại đem theo một viên nữ tướng với một thắt lùng nhỏ nhỏ. Phàn Chiêu nghe quân báo liền buông cương dục ngựa xông ra. Khi ấy Liêm Thoại Hoa nói với Điền Đơn rằng, Dương Thúc theo bảo hộ quân sư để chị cùng tướng giặc giao phong. Nói rồi liền lướt ngựa tới trước hỏi rằng, ta bình sinh chẳng giết đứa vô danh tiểu tốt, tên họ gì và chức phận làm sao, người phải mau xưng rồi sẽ đánh. Phàn Chiêu đáp rằng, ta là trung thần nước Tấn, chứ tổng soái tên gọi Phàn Chiêu. Xét mi là một con nữ yêu, tài bao nhiêu mà đến đây khua mỏ. Liêm Thoại Hoa nói, số là mi chưa rõ, thế hệ ta còn hơn đó 10 phần, để ta phân lại cho mà nghe. Cha ta là Liêm Hùng làm chức tổng soái, anh Liêm Pha nói giỏi nước nhà, chồng ta là Đông Lộ Dương, ta đây là Liêm Thoại Hoa danh tánh, khuyên mi đừng ý mạnh mà chết chẳng toàn thân. Phàn Chiêu nổi giận mắng rằng, ta đây lực địch vạn quân, sát chi một con đàn bà mà khoe tài khoe trí. Nói rồi hoa thương đâm tới, Liêm Thoại Hoa đưa đao chém liền, đánh vừa 50 hiệp có dư, đao pháp của Liêm Thoại Hoa càng thêm xuất sắc. Phàn Chiêu trở tay không kịp, bị một đao đứt làm hai. Thoại Hoa truy sát khắp nơi, sĩ tốt chết như bầy kiến cỏ. Quan lại vào báo cho tổng soái nước Tống là Tần Báu hay. Tần Báu cầm thương lên ngựa, tới trước chặn đường. Điền Đơn cũng buông ngựa chạy ra, hai đàn gặp nhau chẳng xưng tên họ. Hòa Thường đánh người 80 hiệp, mà thắng bại chưa phân. Thoại Hoa sợ khi Điền Đơn thất ý đề phòng, bèn lấy cây Uyên Ương Báu, kiếm tế lên trên không, và niệm ít tiếng chân ngôn lầm thầm. Hào quang túa ra, nhắm đầu Tần Báu chém xuống. Một thân chia ra làm hai đoạn, hồn xuống âm ti. Thoại Hoa thâu kiếm trở lại tức thì, ba người thấy đều mừng rỡ. Lúc ấy, quân thám tử chạy về báo với Lỗ Lâm công chúa rằng, Điền Đơn và Liêm Thoại Hoa thiệt 10 phần lợi hại. Nguyên Lỗ Lâm công chúa là đệ tử của bà Bạch Liên Thánh Mẫu, cũng là một tay gió nghệ ca tường. Khi nghe quân báo thì vỗ ngực xông ra. Liêm Thoại Hoa đón lại hỏi rằng, bớt con nữ tướng, mau xưng tên đi thì khỏi chết. Công chúa đáp, mi hãy rửa lỗ tai mà nghe cho rõ, chứ danh ta nói ra thì mi phải kinh hồn. Ta là con gái của Lỗ Lương Dương, lại là học trò của bà Bạch Liên Thánh Mẫu. Chồng ta tên là Ngô Khởi, cũng là học trò của lão tổ Chí Tôn. Khuyên mi hãy giữ hồn, nếu hành hung ắt bỏ mạng. Liêm Thoại Hoa nói, nếu vậy, công chúa đã hiểu biết thiên thời nhân sự, vậy sao còn xông ngựa mang giáp ra đây? Thôi thôi, mau thâu trận bãi binh, bằng như nghịch mạng thiên đình, thì ta cũng chẳng dị tình lân quốc. Công chúa nghe nói nổi giận, đưa chĩa ba ra đâm đùa, Thoại Hoa cũng đưa đao ra đỡ. Một qua một lại, kẻ chém người đâm, hai đàn đều hết sức tinh thần, cuộc sinh tử chưa phân thắng bại. Liêm Thoại Hoa suy đi nghĩ lại, mới nghĩ ra một kế, bỏ chạy như bay. Công chúa cũng muốn ra tay, dục ngựa đuổi nà theo một nước. Liêm Thoại Hoa liền bước ra tránh ít bước, thò tay vào túi lấy cái Khổn Nguyên Kinh Thiên Thạch, niệm chú rồi tế lên trên không. Hồng quang muôn đạo thẳng xong, nhắm ngay đầu công chúa đánh xuống. Thời may, công chúa cũng lanh mắt, nên nghiêng đầu né khỏi một bên. Kế Hỗn Thiên Thạch đánh xuống liền bị một vết sâu hậu bối mà thôi. Công chúa lật đật bỏ chạy, máu trong miệng tuôn ra dầm dề, thần hồn bất tỉnh, hôn mê như chết, nằm trên lưng ngựa. Lúc đó, ba người thừa thắng, lại sát nhập trùng di, quân năm nước bắn xả một khi, mũi tên bay dường như bất. Trung hậu xem thấy, niệm thần chú tị tiễn thâu hết, nên tên bắn chẳng trúng ai. Kế thấy ba người tới trước đầu ngựa rồi, Yến Anh muốn quỳ thi lễ. Trung hậu thấy Yến Anh tới thì đã sơ lụy mà rằng, chỗ này là trường chinh chiến, chẳng phải như Kim Loan Điện mà tiên sinh chấp nê. Vì Ai Gia có một việc đã 16 thu chày, nên mới phiền tiên sinh tới đây mà bỏ bày tâm sự. Như tiên sinh chịu đứng ra làm bảo cứ, thì Ai Gia mới dám nhìn Điền Đơn. Mẹ con ta cốt nhục vẹn toàn, ấy cũng là ơn á phụ. Nếu chẳng vậy thì ta còn lưỡng lự, vì từ lúc thai sản cho đến nay, chúa thượng không hay biết làm sao tỏ đặng sự gian nguy, cho chúa thượng khỏi lâm lòng nghi ngại. Yến Anh tâu rằng, nước cạn thì lòi đá, sự chân giả thiên hạ đều hay, lúc đàm thành khi có long thai, tôi có chiếm quẻ còn để nơi tư thiên giám. Phòng ngày sau khi nghiệm kháng cho khỏi điều nghị luận thị phi, xin quốc mẫu hãy nhìn con đi, trăm sự đã có tôi gánh giác. Trung hậu nghe nói cảm mừng, mới cho điền đơn bái nhận. Lúc đó mẹ con than thở, rồi lạy tạ đất trời và đội ơn mạnh công nuôi dưỡng nên người. Tới khôn lớn mới theo thầy học đạo. 16 năm nhờ ơn tiên sư dạy bảo, nay mẹ con mới được trùng phùng. Đã ba phen tả đột vũ xong, lại có quân sư mới khỏi lòng phiền não. Kế nghe binh bốn phía ào tới, Trung hậu hỏi: "Có ai dám đột xuất trùng di về dinh tề mà đem binh tới cứu chăng?" Điền đơn lĩnh mệnh xin đi. Trung hậu dặn rằng: "Mẹ bị dây tại đây đã một đêm hai ngày rồi, người đã đói mà ngựa cũng đuối hơi, phải mau mau đem cứu binh tới nơi, ngó đặng sinh phương tẩu thác." Điền đơn cúi đầu dâng dậy, dục ngựa hô thương. Binh năm nước chẳng ai dám tranh cường, mới chạy thối lại báo cho Vương Bình tổng soái rằng: "Nay Trung hậu sai người về cứu viện, có một thằng nhỏ mà rất anh hùng, đã ba bốn phen xuất nhập quân Trung, giết tướng sĩ cũng như cây cỏ." Dương Bình ra oai thịnh nộ, giận hung hăng sắm sửa nhung trang, cầm thương lên ngựa vội vàng, lướt tới trước chẳng xưng tên họ. Bèn hô thương đâm đùa, Điền Đơn cũng đưa thương rước đánh hơn 100 hiệp. Lúc ấy, hai người đang say máu ngà, Dương Bình nghe như tiếng người xa văng vẳng kêu báo rằng: "Bớ Dương Bình, ta là thần công tàu trị Nhật, tới mách bảo cho hay. Vì Nam Dị Long Thần đã tới số rồi, giận nước Tề đang hưng mạnh, nên Mão Đăng Tinh mới đầu thai xuất thế, tới mà phò tá Tề Tuyên. Làm người phải biết chữ thuận thiên, nếu nghịch lý thì chẳng toàn tánh mạng." Dương Bình nghe nói răng rãng, mới dừng thương ngẫm nghĩ hồi lâu rằng: "Anh hùng cũng vì danh lợi mới đem thân ra bỏ chốn chiến trường. Quả như lời thần cáo tỏ tường, thì ta sẽ đầu tề cho khỏi mang tai họa." Nghĩ rồi, liền thâu thương hạ mã, quỳ trước mặt Điền Đơn mà thưa rằng: "Mặt tướng chẳng dám trái ý trời, xin đầu tề và lập công lao cùng nước nhà. Tên tôi là Dương Bình, ở bên Ngô Quốc, làm tổng soái trấn tại Tương Giang, quyết một lòng bội ám quy hàng, xin điện hạ hãy ra tay thâu nạp." Điền Đơn cũng xuống ngựa cầm tay Dương Bình đỡ dậy mà thưa rằng: "Ở đời cho biết cơn bỉ thái, làm tướng phải rõ cuộc hưng suy, mạng trời chẳng có tư gì, hãy cho ai thì nấy được. Tôi chúa chuyện vãn nhau rồi, lại cầm thương lên ngựa, xong ngay ra trận." Nói về người con thứ ba của anh Dương Ngước Ngô là Cơ Lâm, khi lui về dinh yên nghỉ rồi, lại cứ ngồi suy nghĩ hầm hầm tức giận. Cũng tại lão tổ lập ra trận đồ, nay thù cha anh thề chẳng đội trời. Quốc anh, Trinh, Phụng, ba người đồ phản quốc như một loài trâu ngựa. Suy nghĩ rồi hai hàng lụy ứa, bề lui tới khó nổi tới lui. Kế đó lại có quân và báo rằng Dương Bình đã đầu tề phản quốc. Cơ Lâm nổi giận mắng rằng: "Đồ súc sinh phản tặc, đành lòng đi bội chúa cầu dinh, có lẽ đâu ăn ở bạc tình, mặt mũi nào thấy vong linh tổ phụ." Nói rồi cầm kích lên ngựa, rượt theo đánh với Dương Bình. Dương Bình nói: "Xin điện hạ hãy bớt lôi đình chi nộ, thế đạo làm tướng thì phải biết cơ trời. Nay lòng trời đã về cho nước Tề rồi, dùng sức cả trời sao đặng. Điện hạ hãy nghe lời ngu thần can gián, thâu binh về quy thuận với Tề Bang, trước là xã tắc Dưỡng An, sau cũng chẳng mất tất Dương Hầu cùng thiên hạ." Cờ Lâm nói: "Đồ phản tặc, dám buông lời gian trá, ta quyết phân thay mi mới hả giận." Nói rồi hô kích đâm đùa, Dương Bình cũng đưa thương ra đỡ. Vì Dương Bình không có lòng đánh trả, nên cứ tháo lui hoài. Cơ Lâm tưởng mình đã cao tài, cứ theo hô kích đâm tới mãi. Dương Bình Khế nói, nếu điện hạ đánh nổi Ba Hiệp thì Ngô Thần chẳng đi đầu tề. Nói rồi hai người giao kề, vừa một hiệp Dương Bình đã bắt Cơ Lâm qua để nằm trên lưng ngựa. Điền Đơn thấy vậy vui mừng hớn hở, còn Cơ Lâm thì mắc cỡ hổ ngươi, về lâu mới nói ra lời xin tha cho quy hồi bổn quốc. Dương Bình nói, như nghe lời tôi nói trước thì đâu có nói lụy sau, tuy là vậy nhưng tôi cũng tha ngài làm phước. Nói rồi liền buông tay thả Cơ Lâm xuống đất. Không dè Cơ Lâm đã tới số nên té xuống đất, đầu đập nhầm đá chết tươi. Hai người thấy vậy hỡi ôi, cũng là bởi số trời đã định. Rồi chúa tôi dắt nhau lên Bồ Mai Lãnh, thẳng một đường rong ruổi tới Tề Dinh.
Hồi thứ 58, Chung Nương Nương ba lần tha Ngô Khởi, lão tổ bại trận lui về Thủy Hoa.
Nói về Ngô Khởi, thống lãnh hơn 30 binh đi cướp dinh tại Tề, không dè bị anh em Tôn Long dùng hỏa ngưu trận sát hại đuổi luôn thâu đêm. Chạy về tới dinh, giây lát lại thấy công chúa bị thương nữa. Vợ chồng than thở, lo kế phục thù, nhân đêm tối trời mịt mù, quyết đối trận hại Chung Vô Diệm. Vợ chồng bàn luận với nhau xong, dặn công chúa ở nhà giữ dinh. Ngô Khởi liền dẫn binh áp tới dây hãm Chung Hậu. Lúc đó, Chung Hậu ngồi trên xe ngựa, nghe quân réo ó thì hiểu rõ sự việc Ngô Khởi tới vây, bèn sủ quẻ đánh tay thì hiểu rõ việc trước sau hay dở. Ngô Khởi vốn là giả xoa tinh xuất thế, tới ngày sau tư hiệp với Nghinh Xuân, hai đàn đều có quả nhân, nếu dứt nó đi thì mang bề tội lỗi, chi bằng dùng Phượt Long Thằng mà trói, làm cho nó quy phục thì hay hơn. Nghĩ rồi liền dục ngựa tới hỏi rằng, bớ tướng kia tên họ là chi, hãy coi ai gia bắt sống đây. Ngô Khởi đáp, mi là Chung Vô Diệm, không biết tên mổ hay sao, ta quê quán ở Lỗ Bang, tên họ là Ngô Khởi, học trò của Chí Tôn lão tổ, kết duyên cùng công chúa Lỗ Lâm, đã từng ở Tiên Sơn học đạo mấy năm, nay mới tới đây đặng phò vua vực nước.
Như mi biết ta là một người anh hùng lỗi lạc thì xuống ngựa chịu trói cho rồi, chớ có nói nhiều lời mà phải mang tai họa.
Chung Hậu nói, hội Thương Giang thiên binh vạn mã, chiến tướng có hơn mấy trăm viên, ai già sát tử biết bao là nhiêu rồi, xá chi mi khoe tài trí. Ngô Khởi nghe nói đỏ mặt, hô thương đâm tới. Chung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh trước sau có tới hơn 100 hiệp. Phần cao hạ chưa ai kể chắc, cờ gặp tay đối thủ mới hay. Chung Hậu có ý khen thầm hoài, thiệt một tay anh hùng hảo hớn, bèn dùng thế trá bại để cho Ngô Khởi đuổi theo. Khi Ngô Khởi thấy Chung Hậu cự với mình không nổi, dục ngựa chạy dài thì tưởng thiệt như vậy, cũng quất ngựa đuổi theo. Chung Hậu ngó lại thấy Ngô Khởi đã theo gần tới, bèn quay ngựa sang qua, vé tay nắm lấy giặt áo Ngô Khởi lại và cầm đao giá lên đầu mà rằng,
cậu súc hết khoe tài giỏi, có biết bản lĩnh của ai gia hay không? Nếu ta chẳng tiếc mi là kẻ anh hùng thì ta cho một đao tán bạn. Thôi, ta cũng tha cho làm phước, có tài nghề gì hãy đem ra đánh với ta.
Nói rồi liền thả Ngô Khởi ra rồi cười ngất mà rằng,
cẩu tử như dám đánh với ta ba hiệp thì ta mới gọi mi là tài.
Ngô Khởi mắc cỡ sượng trân, cũng liều chết hô thương lướt tới và nói rằng,
hồi nãy ta thất cơ một chút nên mi mới nắm được vạt áo ta, bây giờ khó nổi năng qua, hãy xem cây thương này lợi hại.
Chung Hậu mới nghĩ thầm rằng, mình bị dây đã hai ngày đêm, chân tay đã bãi quải, bây giờ dùng sức sợ đánh không lại, phải dùng bảo bối thì hay hơn. Nghĩ rồi cùng hoa đao tới đánh với Ngô Khởi. Vừa được ít hiệp, Chung Hậu lấy ra một vật báo kêu là chấn thiên thạch tế, lên không mà chỉ và nói rằng,
bớ cẩu tặc, hãy coi bảo bối của ta.
Ngô Khởi ngước mặt lên, xem thấy một đại hồng quang như tấm đá gần đánh xuống đầu, liền trở người chạy qua, thì chấn thiên thạch đánh xuống đất. Ngô Khởi bèn ngó lại,
thấy lằn đánh sâu xuống một thước, nếu trúng người ắt nát thịt tan xương. Kế đó thấy Trung Hầu dục ngựa tới nói rằng:
Ngô Cẩu, Ai Gia đã hai phen không giết, mi biết ơn hay không?
Ngô Khởi mặt giận hầm hầm, lại quơ thương đâm tới. Trung Hầu nói:
Đồ cẩu tặc thật là bất nghĩa, chớ trách Ai Gia sao ở vô tình. Đã hai lần phóng tử quy sinh, người lại muốn đem ân làm oán. Như ta chẳng tiếc mi là tay hảo hớn, thì mi chết 10 mạng đã có dư.
Nói rồi, liền lấy cây cù long bảo kiếm liền lên và kêu Ngô Khởi chỉ rằng:
Ngô Cẩu, hãy xem cây gươm này nó thiệt vô tình quá lẽ.
Nói giận Ngô Khởi, khi nghe Chung Vô Diệm kêu, ngó lên thấy mất hồn mất vía. Cây gươm cứ liện qua liện lại. Trung Hậu lấy tay chỉ ra phía sau, cây gươm rớt xuống chém đứt đuôi con ngựa. Con ngựa đau quá nhảy giật lên, làm cho Ngô Khởi té nhào xuống đất. Rồi ngó lại thấy ngựa mình đã không đuôi, bèn nổi giận mắng chửi ít lời, rồi lên ngựa hô thương tới đánh. Trung Hậu thấy vậy cá cười, bèn bảo Liêm Thoại Hoa xuất chiến. Khi Liêm Thoại Hoa giáp mặt với Ngô Khởi, liền nói rằng:
Đồ súc sinh, thiệt là vô liêm sỉ, quốc mẫu ta đã tha cho mi khỏi chết ba phen, bây giờ lại muốn tới đây nạp mạng.
Ngô Khởi lấy làm tức giận, bèn bắn lại rằng:
Đồ cẩu phụ, chớ tới đây khua mỏ, để bổn soái cho một thương tan hồn.
Liêm Thoại Hoa nghe nói nổi xung, hồ đào nhắm ngay đầu chém xuống. Ngô Khởi cũng đưa thương gạt đỡ, hai người đánh độ một giờ mà chưa định hơn thua. Thoại Hoa bèn đổi tay trái cầm đao, tay mặt rút cây thần tiên ra đánh trúng Ngô Khởi một roi sau lưng. Ngô Khởi thất thế chạy dài về tới trại. Công chúa lật đật ra tiếp rước. Ngô Khởi thuật lại việc bày trận cho công chúa nghe. Công chúa cũng tức giận muôn phần mà rằng:
Phải cùng nhau tính kế, bắt cho đặng cừu nhân mới đền xong nợ nước.
Nói rồi, kẻ đi sau người đi trước, ra sau dinh thang thuốc dưỡng an. Nói về điền đơn về tới Tề Dinh, Liêm Càng và anh em Tôn Long ra khỏi dinh nghinh tiếp. Điền đơn thuật lại sự quốc mẫu bảo vệ xin cứu binh, mau tới Tương Giang tiếp ứng. Khi ấy Liêm Càng đứng dậy thưa rằng:
Xin điện hạ tha lỗi cho tiểu thần thay mặt đôi lời. Vì lúc đương đương phó hội mới ra đi, giao cho tôi ở nhà quyền coi binh phù ấn kiếm. Bây giờ cho tôi được phép điều khiển, có quân lệnh nơi tay tôi mới dám thi hành.
Điền đơn đáp: Việc đó Mặc Dương huynh phải tức tốc điểm tề binh mã. Liên Càng tạ ơn, rồi lên ngồi giữa tướng đài, giống khiển nhóm chúng tướng tới, rồi ban ra một cái lệnh tiễn, giao cho Yên Quốc Tổng Dung là Tôn Long, dặn phải dẫn 3.000 binh mã và 500 con hỏa ngưu lập thành trận hỏa công, tới phía đông Tương Giang mai phục. Hễ thấy hỏa quang làm hiệu thì sát nhập trùng di.